Thưa quý vị, hôm thứ Sáu vừa qua, Pháp đệ nạp phần thứ ba và cũng là phần cuối của hồ sơ đăng cai Thế vận hội 2024. Paris bước vào chặng cuối của cuộc đua với một khẩu hiệu mới, Made for Sharing. Hãy đến chia sẻ với chúng tôi. Thông điệp chia sẻ mà nước Pháp muốn gửi đến những người yêu thể thao toàn thế giới là gì? Và Paris có nhiều cơ may được chấp nhận đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024 hay không? Trong lúc Los Angeles, một ứng cử viên nặng ký của Thế vận hội 2024 đặt trọng tâm vào ánh sáng mặt trời như một thế mạnh của thành phố biển, vốn có khí hậu ấm áp, thì Paris tập trung trước hết vào Thế vận hội như một cơ hội hy hữu cho một xã hội đoàn kết hơn, phát triển bền vững hơn, sinh thái hơn và hướng đến các thế hệ mai sau. Theo một số nhà quan sát, đây có lẽ là một lần rất hiếm hoi nếu không phải là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội. Ứng cử viên đăng cai lại đặt quyền lợi cụ thể của đông đảo dân chúng vào trung tâm của một dự án tổ chức thế vận. Trả lời báo giới trong buổi công bố phần chót của hồ sơ ở Paris, đồng chủ tịch Ủy ban đăng cai Thế vận hội Paris, ông Tony Estanguet, ba lần vô địch đua thuyền canoe kayak, nhận xét về ý nghĩa của phương châm chia sẻ và cơ may của nước Pháp.
Tôi cho rằng Paris có khả năng thành công 9 trên 10. Tại sao tôi nói là 9? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ mạnh đến như vậy trong quá trình tranh quyền đăng cai Thế vận hội. Chúng ta đã học được rất nhiều từ những lần ứng cử không thành công trước đây. Tôi cho rằng chúng ta đến đăng cai Thế vận hội với một quan điểm rất mạnh, đáp lại sự mong đợi của gia đình Olympic, đó là sự chia sẻ. Chia sẻ là điều cốt lõi trong dự án của chúng ta. Tôi đánh giá là 9 vì trong một cuộc đua tranh cần phải nỗ lực đến phút cuối cùng. Tôi cho rằng sẽ phải là 10 trên 10 vào ngày 13 tháng 9 tại Lima, còn một vài tháng nữa để tiếp tục, để cố gắng, để mạnh hơn.
Hồ sơ đăng cai Thế vận hội Paris 2024 của giới vận động viên Pháp được chính quyền thủ đô hết sức hậu thuẫn. Sau buổi ra mắt phần chót của hồ sơ hôm thứ Sáu, trả lời RFI tiếng Việt, thị trưởng Paris Anne Hidalgo nhấn mạnh đến mối liên hệ đặc biệt giữa các nỗ lực để giành quyền tổ chức Thế vận hội tại Paris với tình trạng biến đổi khí hậu, thách thức hàng đầu của nhân loại hiện nay.
Thế vận hội hoàn toàn tiếp nối cái tinh thần của thỏa thuận toàn cầu về khí hậu COP21 năm 2024 tại Paris. Chúng ta sẽ đi lại bằng các cái phương tiện sử dụng năng lượng sạch, xe không người lái. Chúng ta sẽ có các cái gian thể thao sử dụng công nghệ thu hồi năng lượng từ cái sự chuyển động của khán giả cho đến các cái hoạt động của những vận động viên. Chúng ta hoàn toàn bước vào cái kỷ nguyên của năng lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch. Thế vận hội là cái cách mà Paris trả lời cho cái thách thức biến đổi khí hậu.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Figaro được đăng tải hồi đầu năm, thị trưởng Anne Hidalgo giải bày cặn kẽ hơn về cơ duyên nào đã khiến Paris tìm được cảm hứng để dấn thân đăng cai tổ chức Thế vận hội thêm một lần nữa, bất chấp những cái giá không nhỏ.
Phong trào Olympic có một cái dự phóng rất là mạnh hướng về tương lai. Ủy ban Thế vận quốc tế ý thức được rằng Thế vận hội và Thế vận hội dành cho những người khuyết tật là những cái sự kiện thể thao thu hút chú ý của mọi người nhất, đại chúng nhất, đoàn kết nhất trên cái quy mô hành tinh, thì ủy ban muốn làm cho cái sự kiện này nó phải trở thành hữu ích. Năm 2014, Ủy ban Thế vận quốc tế đã xác định một cái chương trình hành động, chương trình năm 2020, trong đó ưu tiên phát triển bền vững, tính giản dị, tiết kiệm của các cuộc tranh tài, yêu cầu mở rộng Olympic cho đại chúng là điều mà các cái ứng cử viên được yêu cầu phải đáp ứng. Đây chính là cái mà làm tôi xúc động, nó đồng thanh tương ứng với những cái gì mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện tại Paris, tại thành phố đã được tổ chức thành công thượng đỉnh khí hậu COP21, kết thúc với một cái thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mang tính quyết định. Có một cái quyết tâm dấn thân làm chuyển hóa thế giới theo cái quan điểm nhân bản, đó chính là những cái giá trị của tinh thần Olympic, đúng như là chúng đã được tái lập, được soạn lại, đặc biệt là do nam tước Pierre de Coubertin đã trở thành cái di sản của đất nước chúng tôi. Tôi muốn nói rằng đã có những cái sự hội tụ về các cái giá trị chung giữa cái dự án của chúng tôi ở quy mô của Paris, của một đô thị, của vùng Île-de-France và cái quan điểm của Ủy ban Thế vận quốc tế.
Sau một loạt kỳ Thế vận hội hết sức tốn kém, đặc biệt với Olympic Bắc Kinh, với chi phí gấp hơn 10 lần dự kiến, 32 tỷ đô la, trong bối cảnh kinh tế thế giới khủng hoảng nghiêm trọng, gánh nặng môi trường trở nên ngày càng quá tải với xã hội, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương. Ủy ban Thế vận quốc tế đã đi đến quyết định một tiêu chuẩn hàng đầu để hồ sơ đăng cai được chấp nhận là các công trình, cơ sở hạ tầng của Thế vận hội phải tiếp tục được sử dụng cho đời sống của dân cư địa phương sau khi các cuộc tranh tài khép lại. Thị trường Idango tâm sự.
Tính khiêm nhường của Thế vận hội đối với tôi là tiêu chuẩn. Không có chuyện phí phạm những cái công trình hoành tráng, tốn kém nhưng vô tích sự. Chúng tôi chỉ còn thiếu một bể bơi và làng Olympic trong tương lai sẽ trở thành một cái khu phố của vùng Seine-Saint-Denis và chắc chắn một phần đó là sẽ được dành cho các cái khu nhà ở xã hội và một phần cho nhà ở tư rồi văn phòng. Ngay trước khi quyết định đệ đơn đăng cai Thế vận hội, chúng tôi đã bắt đầu làm việc về một cái dự án metro mới, dự án đường sắt cho vùng Paris mở rộng. Dự án đã được khởi sự và hy vọng Thế vận hội Olympic sẽ mang lại một cái lực đẩy kỳ diệu.
Olympic không chỉ là dịp tranh tài giữa các vận động viên đỉnh cao thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ, mà còn là dịp thể thao, hoạt động thể chất trở thành tâm điểm của đời sống cộng đồng, một cơ hội để cải thiện sức khỏe toàn dân. Ý nghĩa lớn lao nhất của sự chia sẻ trong dự án Thế vận hội Paris có lẽ chính là ở đây. Đồng chủ tịch Ủy ban đăng cai Thế vận hội Pháp Bernard Lapasse, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục thế giới, nhận xét.
Écoutez, j'ai fait le Tour de France l'année dernière, presque un peu plus du Tour de France puisque j'ai rencontré tous les maires de France à peu près.
Năm ngoái tôi có một chuyến đi vòng quanh nước Pháp, gặp gỡ hầu hết thị trưởng các thành phố lớn, các chủ tịch hội đồng thành phố, chủ tịch vùng, gặp các nghị sĩ, các nhóm đảng phái trong nghị viện, cần phải thông tin đến các nhà lãnh đạo chính trị ở mọi cấp. Các cuộc tranh tài Thế vận hội diễn ra tại Paris, nhưng không chỉ Paris mà còn ở các vùng và trên toàn nước Pháp, có rất nhiều chuyện xung quanh việc đăng cai này. Thực sự là chúng tôi đã mời tất cả mọi người Pháp nhập cuộc. Không phải ngẫu nhiên mà 75% dân Pháp ủng hộ việc đăng cai này. Có một khát vọng thể thao mạnh mẽ tại Pháp hiện nay. Việc ứng cử đã khuyến khích người Pháp tích cực hưởng ứng các sự kiện thể thao này, cho thấy sự đồng lòng nhất trí rất cao. Không phải chỉ trong chuyện đua tranh giành huy chương, mà vấn đề là thể thao thuộc về cái văn hóa cốt lõi của xã hội chúng ta. Việc con người có thể cùng nhau chung sống được trong xã hội một phần gắn liền với thể thao. Thể thao là một phương tiện rất mạnh để đoàn kết mọi người vốn có nhiều khác biệt, bởi rằng sau thể thao là y tế, là giáo dục, là văn hóa, tóm lại tất cả những gì làm nên nền tảng của xã hội tương lai.
Trong chương trình Thế vận hội và Thế vận hội cho người tàn tật, phương tiện làm tăng tốc các chính sách công của chính quyền thủ đô Paris gồm 43 biện pháp, có nhiều biện pháp cải thiện các cơ sở hạ tầng cho hoạt động thể dục, thể thao tại những nơi công cộng, trường học, khu nhà tập thể, các không gian đô thị giúp con người gần gũi với thiên nhiên hơn, duy trì nếp sống vận động tích cực hàng ngày. Kế hoạch biến sông Sen trở thành khu bơi lội của đại chúng sau khi trở thành đường đua cho hai bộ môn thi đấu, trong đó có môn bơi 10 cây số là một trong các biện pháp mang tính biểu tượng rất được chú ý của hồ sơ đăng cai của Paris. Cũng có thể kể thêm một loạt các biện pháp khác như việc hàng loạt các cơ sở thể dục, thể thao sẽ được thiết lập với mục tiêu để mỗi cư dân có nơi luyện tập không cách nơi ở quá 5 phút đi bộ. Chú trọng cải thiện môi trường bên trong các cơ sở tập luyện công cộng trong nhà đã có, xây dựng thêm nhiều tuyến đường thể thao đa chức năng với hệ thống biển báo được nối mạng, phục vụ nhiều mục tiêu sử dụng cho các vận động viên đến người mới tập thể thao, những người tập thể dục, thể hình, tăng cường xây dựng các tuyến đường đi xe đạp, đi bộ xuyên Paris, nối liền Paris với các vùng ngoại ô, tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động thể thao lớn, nơi công cộng ở ngoài trời như chạy, đua xe đạp, đi bộ, v.v. để khuyến khích những ai chưa biết tham gia và tham gia thường xuyên với một hiệp hội hay câu lạc bộ. Kế hoạch 43 biện pháp của thành phố Paris đặc biệt nhấn mạnh đến các nghiên cứu đánh giá về tác động sức khỏe gắn liền với các dự án đô thị tham gia đăng cai Thế vận 2024. Các đánh giá về tác động sức khỏe này sẽ cung cấp các cơ sở để ban tổ chức loại bỏ và chỉ chấp nhận các dự án có lợi nhất cho sức khỏe dân cư. Tham gia vào dự án đăng cai tổ chức Thế vận hội Paris 2024 có sự đóng góp rộng rãi của xã hội dân sự Pháp, từ giới vận động viên, chuyên gia, giới y tế, nhà nghiên cứu, doanh nhân, v.v. Thông điệp chính của Pháp là Thế vận hội không phải là độc quyền của giới thể thao đỉnh cao. Có thể nói đây chính là điểm xúc tác cho sự lên ngôi của quan điểm lấy sức khỏe, tình yêu thể thao của người dân, môi trường trong sạch và sự thân thiện với thiên nhiên là mục tiêu. Hiểu Thế vận hội có nghĩa là chia sẻ như vậy, chính là trở về với cội nguồn của Olympic.